Your Excellency, President Tho Lam, President of the Social Republic of Vietnam and General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam. It is with great pleasure that I warmly welcome Your Excellency to the Parliament of Sri Lanka. At the outset, I wish to sincerely thank Your Excellency for choosing the Parliament of Sri Lanka as the venue for your first address to a foreign parliament. This gesture reflects the deep respect and friendship that exists between Vietnam and Sri Lanka, and stands as a significant milestone in the long-standing relations between our two nations. Sri Lanka and Vietnam share a deep-rooted friendship built on mutual respect, historical goodwill, and a strong cultural and spiritual ties, particularly through the enduring bond of Buddhism. The relationship between our two countries spans several decades, with the formal diplomatic relations established in 1970 and consular relations dating back to 1964. The founder of modern Vietnam, President Ho Chi Minh, also visited Sri Lanka on several occasions, and Sri Lanka was among the first countries to support Vietnam during its struggle against French and US occupation. The recent visit to Sri Lanka by Venerable Monk of Vietnam's origin, Panyakara Thero, for peace and spiritual work, quote, further symbolize the strong religious and cultural connection between our people. Such exchanges continue to strengthen the shared Buddhist heritage and reinforce the value of peace, harmony, and mutual understanding that unite our nations. I also wish to acknowledge the significant progress made in parliamentary diplomacy between our two countries. The establishment of Sri Lanka-Vietnam Parliamentary Friendship Group in the 10th Parliament on 11th March 2025 marked an important milestone in strengthening cooperation between the Parliament of Sri Lanka and the National Assembly of Vietnam. This initiative reflects our shared commitment to fostering closer legislative engagement and deeper institutional collaboration. Your Excellency's visit follows the successful state visit of His Excellency President Anurakumara Dissanayake to Vietnam in May 2025, which coincided with the celebration of the 55th anniversary of diplomatic relations between our two countries. That visit further elevated bilateral relations and opened a new avenues of cooperation in trade, investment, defense, agriculture, tourism, education, technology, and political engagements. Today, as we gather in this distinguished chamber, we do so with confidence in the future of Sri Lanka-Vietnam relations. Your presence here is a powerful symbol of friendship, solidarity, and our shared aspiration for peace, prosperity, and regional cooperation. On behalf of the Parliament of Sri Lanka, I extend to Your Excellency a warm and sincere welcome, and I invite you to address this August Assembly.
Thưa Ngài Chủ tịch Quốc hội, Tiến sĩ Jagat Guenhama Ratner, thưa các vị nghị sĩ Quốc hội Sri Lanka, thưa toàn thể các quý vị và các bạn. Hôm nay, tôi rất vinh dự được phát biểu trước Quốc hội Sri Lanka, cơ quan lập pháp tối cao, nơi đại diện cho ý chí, nguyện vọng và lợi ích của nhân dân Sri Lanka. Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tôi xin gửi tới Ngài Chủ tịch Quốc hội, các vị nghị sĩ và toàn thể nhân dân Sri Lanka lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và tình hữu nghị chân thành nhất. Tôi trân trọng cảm ơn Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Sri Lanka đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm và thắm tình hữu nghị. Tôi chúc mừng những nỗ lực và những kết quả quan trọng mà nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Sri Lanka đã đạt được trong củng cố ổn định, phục hồi và phát triển đất nước. Việt Nam tin tưởng rằng với truyền thống văn minh lâu đời, vị trí chiến lược tại Ấn Độ Dương, bản lĩnh của nhân dân và quyết tâm của các nhà lãnh đạo, Sri Lanka sẽ tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng một quốc gia hòa bình, ổn định, thịnh vượng và hạnh phúc. Thưa các quý vị và các bạn, Sri Lanka có vị trí rất đặc biệt trong ký ức lịch sử và tình cảm của nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng 3 lần dừng chân tại Sri Lanka trong suốt những năm tháng hoạt động cách mạng. Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Colombo được khánh thành năm 2013 và đã trở thành biểu tượng xúc động của tình cảm mà nhân dân Sri Lanka dành cho Việt Nam. Đối với nhân dân Việt Nam, nó không chỉ là những dấu chân của một lãnh tụ trên hành trình đi tìm độc lập cho dân tộc của mình. Đó là sự gặp gỡ tự nhiên giữa các dân tộc yêu chuộng tự do, hòa bình, nhân văn và công lý. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định, nếu một nước độc lập mà dân không có được hưởng hạnh phúc thì độc lập ấy cũng chẳng có nghĩa lý gì. Tư tưởng ấy có sự đồng điệu sâu sắc với khát vọng của nhân dân Sri Lanka về một đất nước độc lập, hòa bình, ổn định và đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người dân. Việt Nam và Sri Lanka tuy cách xa về địa lý nhưng rất gần gũi về lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển. Hai dân tộc chúng ta đều có truyền thống lâu đời, giàu bản sắc, đề cao tinh thần nhân ái, khoan dung và hòa hợp. Phật giáo và các giá trị văn hóa phương Đông đã góp phần nuôi dưỡng trong mỗi dân tộc tình yêu hòa bình, lòng nhân ái và ý thức cộng đồng. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21 tháng 7 năm 1970, quan hệ Việt Nam-Sri Lanka đã trải qua hơn nửa thế kỷ vun đắp. Năm 2025, hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tổng thống Anura Kumara Dinsanay Ake đã thăm cấp nhà nước tới Việt Nam và tham dự đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh. Những sự kiện đó cho thấy quan hệ hai nước không chỉ được xây dựng bằng văn kiện ngoại giao mà còn bằng sự hiểu biết, sự tin cậy và tình cảm chân thành giữa nhân dân hai nước. Hôm nay, tại Quốc hội Sri Lanka, tôi muốn chia sẻ với quý vị về hành trình phát triển của Việt Nam, đặc biệt là công cuộc đổi mới gần 40 năm qua. Thưa các quý vị và các bạn, gần 40 năm trước, khi bắt đầu công cuộc đổi mới năm 1986, Việt Nam đứng trước muôn vàn khó khăn, đất nước vừa trải qua nhiều thập kỷ chiến tranh, cơ sở hạ tầng bị tàn phá, nền kinh tế trì trệ, đời sống nhân dân thiếu thốn, nguồn lực phát triển rất hạn hẹp. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã lựa chọn đổi mới. Đổi mới trước hết là đổi mới tư duy. Chúng tôi nhận thức rằng để phát triển đất nước phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng thực tiễn, mạnh dạn thay đổi những cơ chế không còn phù hợp, khơi dậy sức sáng tạo của nhân dân, phát huy vai trò của doanh nghiệp, mở cửa hội nhập với thế giới và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp, Việt Nam từng bước xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy các thành phần kinh tế đảm bảo vai trò quản lý, định hướng và kiến tạo phát triển của nhà nước, đồng thời tôn trọng quy luật của thị trường, khuyến khích cạnh tranh, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Trong nông nghiệp, Việt Nam đã trao quyền nhiều hơn cho người nông dân, khơi thông năng lực sản xuất, đảm bảo an ninh lương thực, từng bước chuyển từ tình trạng thiếu ăn sang tự chủ lương thực và trở thành một trong những quốc gia có vai trò quan trọng trong xuất khẩu nông sản. Trong công nghiệp và dịch vụ, Việt Nam mở cửa thu hút đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, hình thành các khu công nghiệp, khu kinh tế, thúc đẩy thương mại và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Về đối ngoại, Việt Nam kiên trì đường lối độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Từ thực tiễn ấy, Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng thể hiện qua các con số thống kê về kinh tế xã hội. Từ chỗ thiếu lương thực và nằm trong nhóm 20 nước nghèo nhất thế giới, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, nằm trong số 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới với quy mô GDP năm 2025 đạt mức 514 tỷ đô la Mỹ, GDP đầu người trên 5.000 đô la Mỹ một năm, là một trong 15 quốc gia có quy mô thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài hàng đầu thế giới, tham gia trên 20 hiệp định thương mại tự do kết nối với hơn 60 nền kinh tế quan trọng trên thế giới. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thức sâu sắc rằng Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Năng suất lao động cần tiếp tục được nâng cao, chất lượng tăng trưởng phải được cải thiện, biến đổi khí hậu, già hóa dân số, cạnh tranh chiến lược, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng và những biến động của thương mại toàn cầu đặt ra nhiều yêu cầu mới. Những kết quả đã đạt được không làm cho chúng tôi tự mãn, mà trái lại càng phát triển, Việt Nam càng phải hiểu rằng phát triển là hành trình liên tục đổi mới, tự điều chỉnh, tự hoàn thiện và vươn lên. Từ hành trình đó, Việt Nam rút ra một số kinh nghiệm mà chúng tôi cho rằng có thể có giá trị tham khảo đối với các quốc gia đang phát triển. Thứ nhất, kiên định độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư quốc tế, phát triển thương mại phải đi đôi với nâng cao năng lực nội sinh. Độc lập tự chủ là nền tảng để mỗi quốc gia bảo vệ lý chính đáng của mình và lựa chọn con đường phát triển phù hợp với điều kiện của mình. Nhưng tự chủ không có nghĩa là khép kín. Tự chủ là có đủ bản lĩnh, năng lực và niềm tin để hợp tác với tất cả các đối tác trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi. Việt Nam luôn coi nội lực là quyết định nhưng ngoại lực là quan trọng. Nội lực là con người, là thể chế, văn hóa, truyền thống, khát vọng và sức sáng tạo của nhân dân. Ngoại lực là tri thức, thị trường, công nghệ, đầu tư, kinh nghiệm, quản trị và hợp tác quốc tế. Sức mạnh của phát triển nằm ở khả năng kết hợp hài hòa giữa hai nguồn lực đó. Hội nhập quốc tế mở ra cánh cửa rất lớn, nhưng năng lực nội sinh vẫn mang tính quyết định. Thu hút đầu tư nước ngoài là cần thiết nhưng không đủ. Phát triển bền vững đòi hỏi phải nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước, chất lượng nguồn nhân lực, công nghiệp hỗ trợ, năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Việt Nam đang nỗ lực chuyển từ tăng trưởng dựa nhiều vào vốn, lao động và tài nguyên sang tăng trưởng dựa nhiều hơn vào năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chất lượng nguồn nhân lực. Thứ hai, phát huy vai trò của pháp luật, quốc hội và quản trị quốc gia trong kiến tạo phát triển. Đổi mới phải bắt đầu từ đổi mới tư duy và hoàn thiện thể chế. Phát triển bền vững cần một nền tảng pháp lý ổn định, minh bạch, công bằng và có khả năng thích ứng với thay đổi. Nếu chính phủ mở đường bằng chính sách thì quốc hội bảo đảm con đường ấy phải được soi sáng bởi pháp luật, trách nhiệm giải trình và ý chí của nhân dân. Ở Việt Nam, quốc hội có vai trò rất quan trọng trong thể chế hóa đường lối phát triển, ban hành pháp luật, quyết định những vấn đề lớn của đất nước và giám sát hoạt động của nhà nước, phản ánh nguyện vọng của nhân dân. Hôm nay, phát biểu trước Quốc hội Sri Lanka, tôi càng thấy rõ hơn vai trò của các cơ quan lập pháp trong việc tạo dựng niềm tin, thúc đẩy cải cách và đảm bảo phát triển bao trùm. Một chính sách đúng có thể tạo ra chuyển biến trong một lĩnh vực, nhưng một tư duy phát triển đúng có thể mở ra con đường cho cả quốc gia. Đổi mới ở Việt Nam không chỉ là thay đổi một số chính sách kinh tế, mà là thay đổi về cách nhìn, về phát triển, về vai trò của nhà nước, thị trường, của người dân và doanh nghiệp. Chúng tôi vừa làm vừa tổng kết vừa thí điểm, vừa nhân rộng, không nóng vội, không cực đoan, nhưng kiên trì đổi mới. Bài học của Việt Nam là phải xuất phát từ thực tiễn đất nước mình, tôn trọng quy luật khách quan, đồng thời biết học hỏi kinh nghiệm quốc tế một cách chọn lọc, phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam. Thứ ba, lấy người dân làm trung tâm, mục tiêu và động lực của phát triển. Phát triển không chỉ là tăng trưởng GDP, phát triển phải được đo được bằng cuộc sống tốt hơn của người dân, bằng cơ hội học tập của trẻ em, bằng việc làm ổn định của người lao động, bằng sự an toàn của cộng đồng và bằng niềm tin của nhân dân. Với quan điểm dân là gốc, Việt Nam luôn gắn tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo, an sinh xã hội, giáo dục, y tế, phát triển nông thôn và nâng cao chất lượng sống. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể sáng tạo, người tham gia và người làm chủ tiến trình phát triển. Một nền kinh tế có thể tăng trưởng nhanh trong một giai đoạn, nhưng một quốc gia chỉ có thể phát triển bền vững khi người dân cảm thấy họ là người thụ hưởng, người dân, người tham gia và là người làm chủ của tiến trình phát triển ấy. Thứ tư, coi nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nền tảng quan trọng của ổn định và phát triển. Đối với nhiều quốc gia đang phát triển, nông nghiệp không chỉ là một ngành kinh tế, nông nghiệp còn gắn với an ninh lương thực, sinh kế của hàng triệu người dân, ổn định xã hội, văn hóa cộng đồng và khả năng chống chịu trước khủng hoảng. Việt Nam bắt đầu nhiều bước đổi mới từ nông nghiệp và nông thôn. Từ kinh nghiệm của mình, chúng tôi nhận thấy rằng bảo đảm sinh kế của nông dân, phát triển hạ tầng nông thôn, hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp, chế biến sâu, giảm thất thoát sau thu hoạch, xây dựng thương hiệu và thích ứng với biến đổi khí hậu là những trụ cột rất quan trọng của phát triển bền vững. Thưa các quý vị và các bạn, thế giới đang thay đổi rất nhanh. Khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, biến đổi khí hậu, chuyển dịch chuỗi cung ứng và cạnh tranh chiến lược đang tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức cho mọi quốc gia. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã xác định mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 và trở thành nước phát triển thu nhập cao. Để hiện thực mục tiêu đó, Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ cải cách thể chế, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Chúng tôi hiểu rõ khát vọng lớn phải được chứng minh bằng hành động cụ thể. Cụ thể là phải cải cách mạnh mẽ hơn, quản trị hiệu quả hơn, phát huy dân chủ rộng rãi hơn, đoàn kết toàn dân tộc sâu sắc hơn và hợp tác quốc tế thực chất hơn. Những vấn đề đó không chỉ là yêu cầu riêng của Việt Nam, đó cũng là câu hỏi chung của nhiều quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam và Sri Lanka. Làm thế nào để phát triển nhanh hơn nhưng bền vững hơn, hiện đại hơn nhưng phải bao trùm hơn, hội nhập sâu hơn nhưng vẫn giữ được độc lập, tự chủ và bản sắc dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, mỗi quốc gia có lịch sử, văn hóa, điều kiện, nguồn lực và sự lựa chọn phát triển riêng. Điều chúng tôi mong muốn chia sẻ là hành trình mà chúng tôi đã đi qua có cả những thành công và chưa thành công, với tinh thần cầu thị và sẵn sàng cùng học hỏi. Về quan hệ song phương, chúng tôi mong muốn cùng Sri Lanka sẽ mở ra giai đoạn hợp tác mới sâu sắc hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn. Tôi vui mừng thông báo với Quốc hội và nhân dân Sri Lanka rằng trên nền tảng tin cậy chính trị, tình hữu nghị truyền thống và nhu cầu hợp tác ngày càng sâu rộng, Việt Nam và Sri Lanka đã nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác toàn diện. Đây là dấu mốc quan trọng mở ra một không gian hợp tác mới toàn diện hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn giữa hai dân tộc. Với khuôn khổ của quan hệ mới này, chúng ta có điều kiện thuận lợi hơn để làm sâu sắc hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục, văn hóa, du lịch, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phối hợp đa phương. Trên tinh thần đó, tôi xin đề xuất với một số hướng hợp tác lớn giữa hai nước chúng ta. Thứ nhất là tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện. hai nước cần tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tăng cường hợp tác giữa các cơ quan đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội và địa phương hai nước, phát huy vai trò các cơ chế tham vấn, đối thoại, ủy ban hỗn hợp và các kênh hợp tác song phương. Đặc biệt, quốc hội hai nước có thể tăng cường trao đổi kinh nghiệm về lập pháp, giám sát, cải cách hành chính, chuyển đổi số trong hoạt động nghị trường, trong xây dựng pháp luật phục vụ phát triển bền vững, bảo vệ nhóm yếu thế, thúc đẩy bình đẳng giới và tạo cơ hội cho thanh niên. Việt Nam mong muốn quốc hội hai nước thúc đẩy hoạt động các nhóm nghị sĩ hữu nghị làm cầu nối để quan hệ hai nước ngày càng gần gũi, thực chất. Thứ hai, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Sri Lanka còn nhiều dư địa. Hai nước có thị trường, sản phẩm, vị trí, địa lý và năng lực bổ trợ cho nhau. Việt Nam có thể là cầu nối để Sri Lanka tăng cường hợp tác với ASEAN và Đông Nam Á. Sri Lanka có thể là cầu nối quan trọng để Việt Nam mở rộng hợp tác với Nam Á và khu vực Ấn Độ Dương. Hai bên đã thống nhất mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ đô la Mỹ trong tương lai gần, đồng thời khuyến khích các biện pháp thiết thực như tạo thuận lợi thương mại, tăng kết nối doanh nghiệp, trao đổi các đoàn xúc tiến, triển lãm, hội thảo, kết nối cung cầu và xem xét các khuôn khổ pháp lý thuận lợi hơn cho đầu tư thương mại. Mục tiêu 1 tỷ đô la Mỹ không chỉ là một con số, đó là biểu tượng cho một niềm tin mới, động lực mới và không gian hợp tác mới giữa cộng đồng doanh nghiệp của hai nước. Tôi đề nghị các cơ quan hữu quan hai nước phối hợp chặt chẽ, cụ thể hóa và các thỏa thuận đã đạt được thành chương trình, dự án và kết quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp của hai nước. Các lĩnh vực có thể ưu tiên gồm nông nghiệp, chế biến thực phẩm, sản xuất, năng lượng tái tạo, linh kiện điện tử và ô tô, dược phẩm, bệnh viện, viễn thông, logistics, hạ tầng, du lịch, dịch vụ và công nghệ thông tin. Đây là những lĩnh vực mà Sri Lanka đã bày tỏ quan tâm thu hút đầu tư và hợp tác với Việt Nam. Thứ ba, đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp, an ninh lương thực và phát triển nông thôn. Nông nghiệp là lĩnh vực rất gần gũi với cả hai quốc gia. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Sri Lanka như tinh thần tuyên bố chung năm 2025. Tôi tin rằng hợp tác nông nghiệp giữa hai nước không chỉ tạo ra thêm giá trị kinh tế mà còn góp phần bảo đảm an ninh lương thực, sinh kế cho người dân nông thôn, thích ứng với biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển bao trùm. Thứ tư, phát triển các động lực hợp tác mới như kinh tế biển, logistics, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và tăng trưởng xanh. Sri Lanka có vị trí chiến lược tại Ấn Độ Dương, là điểm kết nối quan trọng của các tuyến hàng hải quốc tế. Việt Nam là quốc gia ven biển ở Đông Nam Á, đang thúc đẩy chiến lược phát triển kinh tế biển bền vững. Hai nước có thể hợp tác trong logistics, cảng biển, vận tải, thương mại hàng hải, bảo vệ môi trường biển, ứng phó với thiên tai và phát triển kinh tế biển xanh. Hai bên cũng có thể đẩy mạnh hợp tác trong chuyển đổi số, thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo, chính phủ số, dịch vụ số, giáo dục số, y tế số, năng lượng tái tạo và tài chính xanh. Hai nước đã cam kết hợp tác trong khai thác công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử và chuyển đổi số, phục vụ phát triển bền vững và nâng cao chất lượng dịch vụ công. Đây là những lĩnh vực không bị giới hạn trong khoảng cách địa lý, trí tuệ, công nghệ, sáng tạo và dữ liệu có thể trở thành những cây cầu mới nổi, nối liền Việt Nam và Sri Lanka. Thứ năm là tăng cường giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Quan hệ hai quốc gia chỉ thật sự bền chặt khi được nuôi dưỡng không chỉ bằng thỏa thuận và văn kiện, mà bằng sự hiểu biết, giao lưu và tình cảm của người dân hai nước. Việt Nam và Sri Lanka có nhiều điều kiện để phát triển du lịch văn hóa, du lịch Phật giáo, du lịch di sản, du lịch biển và du lịch sinh thái. Hai bên đã nhất trí tầm quan trọng của kết nối hàng không và khuyến khích các hãng hàng không sớm mở đường bay trực tiếp, đồng thời thúc đẩy các biện pháp tạo thuận lợi cho du lịch kinh doanh và giao lưu nhân dân. Hai nước cũng cần tăng cường trao đổi sinh viên, học giả, các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, doanh nghiệp trẻ, mở rộng học bổng, thúc đẩy hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức các tuần lễ văn hóa Việt Nam tại Sri Lanka và văn hóa Sri Lanka tại Việt Nam. Việt Nam trân trọng việc Sri Lanka sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về khảo cổ học, bảo tồn di sản văn hóa. Đồng thời, Việt Nam cũng mong muốn tăng cường hợp tác trong nghiên cứu Phật giáo, văn hóa và lịch sử giữa hai nước. Chúng tôi cũng mong Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Sri Lanka tiếp tục tạo điều kiện, quan tâm, thuận lợi hơn để cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka ổn định cuộc sống, hội nhập tốt với xã hội sở tại và đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc. Thứ sáu là phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Trong một thế giới đầy biến động, các quốc gia đang phát triển cần tăng cường đoàn kết, hợp tác và tiếng nói chung. Việt Nam và Sri Lanka cùng coi trọng chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế, vai trò của Liên Hợp Quốc, phong trào không liên kết và các cơ chế hợp tác ở khu vực. Hai nước cần tiếp tục phối hợp trong các vấn đề cùng quan tâm như hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, chống tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, tội phạm mạng, nhập cư bất hợp pháp, tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy tài chính khí hậu cho các quốc gia đang phát triển và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Tuyên bố chung năm 2025 cũng đã khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, tự do hàng hải và tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Việt Nam hoan nghênh định hướng của Sri Lanka tăng cường hợp tác với Đông Nam Á và ASEAN. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Sri Lanka mở rộng hợp tác với ASEAN, đồng thời mong muốn Sri Lanka tiếp tục là cầu nối để Việt Nam tăng cường quan hệ với Nam Á và khu vực Ấn Độ Dương. Thưa các quý vị và các bạn, các quốc gia vừa và nhỏ không chỉ tìm kiếm sức mạnh bằng đối đầu, chúng ta tìm kiếm sức mạnh bằng đoàn kết, bằng luật pháp quốc tế và bằng năng lực tự cường, bằng chất lượng quản trị, bằng niềm tin của nhân dân và bằng sự tin cậy giữa các dân tộc. Việt Nam hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình bởi chúng tôi đã trải qua chiến tranh. Việt Nam hiểu được giá trị của độc lập bởi chúng tôi đã phải đấu tranh lâu dài để giành và giữ độc lập. Việt Nam hiểu giá trị của phát triển bởi chúng tôi đã đi lên từ nghèo khổ. Và Việt Nam hiểu giá trị của bạn bè bởi trong những năm tháng khó khăn nhất, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ, đoàn kết và tình cảm quý báu của nhân dân tiến bộ trên thế giới, trong đó có nhân dân Sri Lanka. Ngày nay, Việt Nam mong muốn biến tình hữu nghị truyền thống thành nguồn lực phát triển thực sự, biến sự tin cậy chính trị thành hợp tác kinh tế cụ thể, biến giao lưu văn hóa thành sự hiểu biết sâu sắc, biến khát vọng chung thành những dự án, chương trình và lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Tôi tin tưởng rằng với nền tảng hơn nửa thế kỷ quan hệ ngoại giao, với sự tương đồng về lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển, với quyết tâm của lãnh đạo và sự ủng hộ của nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam - Sri Lanka sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới, sâu sắc hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn. Thưa ngài Chủ tịch Quốc hội, thưa các vị nghị sĩ, thưa các quý vị và các bạn, từ Hà Nội đến Colombo, từ Biển Đông đến Ấn Độ Dương, chúng ta có chung một niềm tin: hòa bình là nền tảng, nhân dân là trung tâm, phát triển là mục tiêu và hữu nghị là cây cầu bền vững nhất nối liền hai dân tộc chúng ta. Chúc Quốc hội Sri Lanka tiếp tục là biểu tượng của ý chí, trí tuệ và khát vọng của nhân dân Sri Lanka. Chúc nhà nước, chính phủ và nhân dân Sri Lanka hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và thịnh vượng. Chúc quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam Sri Lanka không ngừng phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực và thế giới. Xin trân trọng cảm ơn.
Vote of thanks, the Honorable Prime Minister.
His Excellency Tô Lâm, President of the Socialist Republic of Vietnam and General Secretary of the Communist Party of Vietnam, Honorable Speaker, Honorable Members of Parliament, distinguished members of the Vietnamese delegation, Excellencies. At the outset, I warmly welcome His Excellency President Tho Lam and the members of his delegation to the Parliament of Sri Lanka. We appreciate Your Excellency for honouring the invitation extended by His Excellency the President of Sri Lanka, Anurakumara Dissanayake, during his state visit to Vietnam last year to commemorate the 55th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Sri Lanka and Vietnam, and undertaking this state visit. It is noteworthy that this is your first overseas state visit to the region following your re-election as President and your reappointment as the General Secretary of the Communist Party of Vietnam. Although our Sri Lanka-Vietnam diplomatic relations were established over five decades ago, the historical ties between our peoples date back many centuries. Sri Lankan Buddhist monks, merchants and travellers fostered early connections with East Asia, including Vietnam. Those early connections are the foundation of our links today. Over time, this relationship has flourished, grounded in mutual trust and respect, and the principle of multilateralism. Our countries have stood by each other during challenging times. Sri Lanka established diplomatic relations with Vietnam amidst considerable external pressures, and in turn, Vietnam has consistently supported Sri Lanka at multilateral fora. The people of Sri Lanka deeply appreciate this solidarity. The number of high-level exchanges between our two countries stand as a testament to the strength of our close relationship. Let me recall that President Ho Chi Minh, the founder of modern Vietnam, visited Sri Lanka on three occasions, reflecting the high value Vietnam has long placed on its ties with Sri Lanka. Today, Sri Lanka and Vietnam enjoy strong and multifaceted bilateral relations spanning politics, trade and investment, education, technology, agriculture, culture and people-to-people exchanges. Sri Lanka remains firmly committed to further strengthening these ties for the mutual benefit of our two peoples. Excellencies, Honourable Members of Parliament and distinguished guests, His Excellency Tho Lam's address to the Parliament of Sri Lanka today is historic, being the first by a Vietnamese leader. Vietnam's remarkable progress in recent decades has positioned it as one of the most dynamic and robust economies in our region. This journey is an inspirational example for countries striving towards sustainable and inclusive economic growth and development, including Sri Lanka. We have followed with interest your approach to development, with its focus on digital transformation, high-quality growth, green development. You have invested in infrastructure upgrading, human capital development, and green growth. This is closely aligned to the development trajectory chosen by our government. Your Excellency's extensive experience in public service and leadership, particularly in guiding Vietnam's transformation into a regional economic powerhouse and its transition from a purely agricultural economy to an innovative and productivity-driven economic hub, is noteworthy. We are pleased that our Honourable Members of Parliament were privileged to hear firsthand about Vietnam's development trajectory. Your Excellency, in your speech today, you mentioned that the people are the root of all things. I think this is a timely and invaluable reminder for all of us, particularly within our Parliament, which is rooted in that principle. I extend my gratitude to His Excellency Tho Lam, President of the Socialist Republic of Vietnam and General Secretary of the Communist Party of Vietnam, for your inspiring speech. Thank you very much.
The Honourable Leader of the Opposition in Parliament.
His Excellency Tho Lam, Honourable Prime Minister, Honourable Speaker, Honourable Members of the Sri Lankan Parliament, distinguished guests, friends. Your Excellency, we are extremely proud and honoured to have you visiting Sri Lanka, addressing this noble and august assembly. Our legislature, which illustrates Sri Lanka's democratic vitality and strength. If I may go back in time, it was in 1978, one of the distinguished leaders of Vietnam, the then Prime Minister of Vietnam, His Excellency Pham Van Dong, who visited Sri Lanka during the J.R. Jayawardena administration, and I remember distinctly as a small child that I also had the distinguished opportunity of greeting him. Vietnam as a country has shown that challenges, despair, conflict can be transformed into growth, poverty reduction, peace, and prosperity. Vietnam is a classic example of a country that has a single-minded approach and a determination to ensure that challenges are overcome, that setbacks are transformed into victories, and if I may say so, the path-breaking reforms known as Doi Moi propelled your country into one of the fastest growing countries, economies. Today, your country is valued in terms of monetary terms, your economy. It ranges from 480 billion US dollars to 500. Each year, US dollars 27 billion are attracted in foreign direct investment. We remember quite distinctly, to name an example of your vitality, of your strength and determination to attract foreign investment, when Samsung as a company was in the process of deciding whether to invest in Sri Lanka or Vietnam, your country had the framework, the structure, the requisite policies to attract Samsung. And today, it has become a manufacturing giant. Today, Vietnam has managed to ensure that the prosperity that you generate is shared, that you have inclusive growth in the country. You have made sure that your growth and prosperity is not enjoyed by the powerful few. Rather, major sectors and sections of your society engage in economic activity, and they appreciate and enjoy the fruits, the results, and the consequences of growth and economic development. Honorable Members of Parliament, Vietnam is a classic example in terms of economic development, which Sri Lanka must learn from. In terms of macroeconomic management and also in terms of microeconomic management, Vietnam has shown in the past few decades how adversity can be overcome and victory attained. So, Your Excellency, your visit today, it marks a symbol of both our countries sharing a common purpose, a common religious and cultural tradition. We are linked inextricably by the human values that we possess. May I also remind Vietnam's great late leader Ho Chi Minh has visited Sri Lanka not once, not twice, three times. The great leader Ho Chi Minh is the epitome of anti-colonialism and anti-imperialism. With few resources, but great determination, you fought off French colonialism and American imperialism. Today, you are following a model approach, a non-aligned approach, if I may say so, establishing positive alignments with all of the members of the international world. So I congratulate you, Your Excellency, your country, your people, the citizenry, the government, in all your achievements. And I would like to take this opportunity to request you to have a closer relationship with Sri Lanka. Promote cooperation specifically in the technologically advanced fields, in electronics, in artificial intelligence, modern day technological sectors, so that both of our countries can move forward and prosper. Surely Sri Lanka has a lot to learn from your country. And we will ensure that your visit acts as a symbol for greater cooperation, establishing mutual respect for each other, and let's move forward as two countries. Thank you very much.
The meeting is temporarily suspended until 1:30 p.m. today.